Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sự hiện diện trên pháp tòa chúng con thành tâm được giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Thành, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bụ Liên, thành phố Cần Thơ. Hôm nay Hòa thượng đã bất từ bi nguyện đáp lại lời mời thỉnh cầu của sư cô trụ trì. Vì tiền đồ Phật giáo, Hòa thượng đã không quản ngại đường xá xa xôi đã trở về đây để thừa hành pháp sự ban bố pháp của Như Lai. Giờ này đạo tràng chúng con được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh Hòa thượng ban bố cho hàng Phật tử chúng con đôi lời pháp nhũ. Theo nghi lễ Phật giáo, trước khi vào buổi giảng, chúng con cung thỉnh Hòa thượng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa thượng khởi niệm A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Minh Hạnh Túc Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh, Hiện Tiền Quán Tự Tại, Thị Hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Từ Đại Bi, Quảng Đại Linh Cảm Ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa sư cô trụ trì cùng toàn thể quý ni chúng và đạo tràng chùa Giác Viên, sáng hôm nay phải Giác Viên không quý Phật tử? Sư cô trụ trì nói rằng là đạo tràng chùa Giác Viên tu theo mùa, mùa nào làm lúa tu ít lắm, phải không? Đi gặt rồi cái đi cắt cái bắt công rồi cái không có thời gian đi vô trong đây tu, cho nên sư cô nói là đạo tràng tu có mùa, mùa nào làm lúa tu ít mà làm xong lúa thì tu đông lắm, phải không? Thì bữa nay có làm lúa không? Có, cho nên thấy đạo tràng ít nè. Cho nên đạo tràng hôm nay chỉ có mấy bà cụ rảnh rỗi đồ này kia rồi, hoặc là làm lúa xong rồi mới đi chùa, phải không? Thầy có nói với sư cô rồi, giảng buổi chiều. Nhưng mà thầy suy nghĩ thầy xuống đây mới có lần đầu, cho nên giảng buổi chiều nó không tốt, phải giảng buổi sáng mới được, phải không? Mình tu càng ngày mình càng sáng, chứ tu tự nhiên cái nó chiều xuống cái âm u quá, phải không quý Phật tử? Mình tu phải bình minh chứ, tự nhiên mình tu hồi cái thành hoàng hôn rồi sao tu được. Cho nên đó, thầy quyết định rồi đi buổi sáng, nhưng mà không thông báo cho sư cô, để coi Phật tử ở Giác Viên đông hay là không đông. Nhưng mà cũng mừng, thầy đến đây trong bụng thầy nói không có cho sư cô hay, đạo tràng chắc leo que quá. Rồi sư cô hồi nãy thầy điện thoại nói thầy tới sớm lung rồi, cái sư cô nói chết rồi, sư ông ơi tiêu con rồi, con chưa có thông báo cho ai hay hết. Phật tử là buổi chiều không, rồi bây giờ đổi lại buổi sáng. Trên đường đi vô đây thầy nói chắc có lẽ là có chút xíu thôi, nhưng mà vô trong đây thấy cũng còn đông lắm. Cái tinh thần của người tu cũng được tốt, phải không? Mà mình tu cái mùa này đó, quý Phật tử thấy rằng là dễ mà ở nhà ngủ lắm. Tự nhiên cái có năm nay trời nó lạnh nó khác thường, phải không quý Phật tử? Mà bữa nay người nào mà thắng được cái lạnh đó mà vô trong đây tu thì người đó tinh tấn ba la mật lắm đó. Người đó có cái tâm tinh tấn, người đó có cái tâm hướng Phật, người đó mới nhớ Phật nhiều. Thầy nói thật đi, bữa nay đó mà ngủ rồi cái bắt đầu cái dở cái mền ra, chàng ơi sao nó lạnh dữ vậy, rồi chùm mền lại ngủ tiếp. Thấy không? Như vậy đó thì mình không có cái tâm nhớ Phật rồi. Vậy thì hôm nay nguyên một đạo tràng mình ngồi ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm mừng lắm. Quý Phật tử không thấy chứ thật sự là Đức Phật đang lấy cái bàn tay từ ái của Ngài đang xoa lên trên đỉnh đầu của quý Phật tử hết. Nói chung hôm nay mình sẽ được Đức Phật gia hộ cho mình. Mùa xuân đó thì hoa nó nở, còn mùa hè đó thì hoa nó kết trái, mùa thu đó thì lá cũ nó rụng hết, còn mùa đông thì lá mới nó bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Quý Phật tử ngồi tu ở đây tức là tu vào mùa đông, phải không? Năm nay là mùa đông, tháng này là tháng mùa đông, tâm của mình phải đâm chồi nảy lộc. Mình tu mình phải rụng những cái lá cũ hết, để rồi tâm của mình nó mới mọc lên lá mới được, phải không? Thí dụ như ngày xưa mình ham ngủ quá, lá nó cũ rồi, bây giờ không ham ngủ nữa, mọc lá mới, rụng lá cũ đi, đừng có ham ngủ nữa. Đạo tràng thầy hỏi thật, ai ham ngủ đâu giơ tay lên? Mô Phật tụi con không dám giơ tay lên, đứa nào cũng ham ngủ hết, đâu có dám giơ tay lên, phải không? Có các cụ thì không có ham ngủ, bởi vì các cụ ngủ không được, tuổi già rồi đâu có ham ngủ đâu. Mà bữa nào mà ham ngủ là thấy nguy hiểm rồi đó, phải không các cụ? Mình lớn tuổi rồi đừng có ham ngủ. Mà các cụ mà bắt đầu ham ngủ là bắt đầu các cụ bắt đầu đi về đó, đi về quê cũ. Chết là gì? Một lần chót trở về quê cũ. Nó ham ngủ là chết rồi, thấy không? Cho nên tuổi già cố gắng đừng có ngủ nhiều quá. Càng ngủ nhiều chừng nào là cái đèn tâm của mình nó càng hết dầu. Bây giờ quý Phật tử còn trẻ nè, cái đèn của mình nó cũng sắp hết dầu rồi, phải không? Nhìn cái mặt hơi ở trên đây nhìn xuống, thầy biết cô nào hết dầu liền. phải không? Cái mặt nào mà bước vô trong đây mà thấy nó còn tươi đó, dầu nó còn được nửa bình, nhìn cái mặt nó sụ xuống hoài là cái đèn dầu nó cạn hết rồi. Cho nên tu là phải châm dầu vô thường xuyên mới được, phải không? Hễ mà trời nóng quá đó thì làm biến đi. Đi vô trong chùa tu mà nó nóng, nó nực cái chùa gì đâu mà không có quạt, quạt ít quá này nọ rồi cái chê chỗ này, chê chỗ kia đủ điều hết rồi cái bắt đầu nghỉ tu. Đó rồi tới mùa đông lạnh quá cái nói trời ơi lạnh vậy mà bả vô, bả kêu vô đây ngồi tu và cái ở nhà luôn. Cho nên mình tu như vậy cái đèn của mình làm sao còn dầu để quý Phật tử. Tất cả chúng ta hết dầu rồi đó. Còn không? Đạo tràng Giác Viên còn dầu không? Cái miệng thì la còn mà cái trái tim của mình dầu nó cạn hết rồi. Phải không? Mình cạn dầu lâu lắm rồi đó. Mà quý Phật tử ơi, mình tu khóa này là khóa thứ mấy rồi? Thứ tư. Có nhiêu mà cũng quên mà hút cái đèn con còn dầu. Còn dầu mà quên mình tu tới mấy khóa rồi. Phải không? Mình tu 4 khóa rồi đó chứ làm sao 3 được. Phải không? 4 khóa rồi, tức là khóa này là khóa thứ tư nè, bữa nay mình vô là khóa thứ tư rồi đó quý Phật tử. Cho nên đó hôm nay á, thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình ngồi trong cái đạo tràng chùa Giác Viên. Chữ giác ở đây có nghĩa rằng là bỏ cái cũ làm cái mới, là giác đó. Giác là giác ngộ. Hồi xưa mình xấu, bây giờ mình tốt. Hồi xưa mình dữ, bây giờ mình hiền. Phải không? Đó là giác ngộ. Còn chữ viên là vòng tròn. Cho nên giác ngộ mà giác ngộ một cách tròn đầy, không có chỗ nào hở hết, gọi là giác viên. Mình là Phật tử chùa Giác Viên, mình tu trong đạo tràng chùa Giác Viên, tức là một điều diễm phúc cho mình. Đạo tràng chùa Giác Viên có coi bộ phim Tây Du Ký không? Có không? Cái lúc mà Trần Quyền Trang mấy thầy trò đi tới cái chỗ mà Bạch Cốt Tinh đó, có coi tới chỗ đó không? Tề Thiên nói thôi để con đi kiếm trái cây về cho sư phụ ăn, nhưng mà sư phụ với mấy huynh đệ ngồi trong cái vòng tròn này. Tề Thiên lấy cây thiết bản vẽ cái vòng tròn đúng không? Rồi để cho mấy thầy trò ngồi trong đó. Cái vòng tròn đó là giác viên đó. Hôm nay quý Phật tử bước chân vào trong đây là ngồi trong vòng tròn. Quý Phật tử thấy ai phóng ra khỏi vòng tròn? Trong Tây Du Ký đó, ai phóng ra vòng tròn, ai muốn bước ra khỏi vòng tròn? À, mà tại vì mình lịch sử mình kêu ổng là Trư Bát Giới, nhưng mà cái mặt ổng giống con gì? À, tại vì sao vậy? Vì sao giống con heo? Con heo là tượng trưng cho cái gì? Nó nặng nề nè, nó trì trệ nè, nó ham ăn nè, nó ham ngủ nè, cái gì nó cũng ham hết. Đó là Trư Bát Giới, phải không? Mà Trư Bát Giới là tượng trưng cho cái tình cảm trong tâm của mình. Cái tình cảm của mình ham lắm quý Phật tử ơi. Ham mặc áo tràng đẹp nè, ham được người ta khen mình đẹp nè, rồi ham ăn đồ ngon nè, rồi ham đủ thứ ham hết. Phải không? Sư cô ở đây đem chuỗi ra cho, chuỗi mà chuỗi Việt Nam với chuỗi Đài Loan, quý Phật tử lấy sâu nào? Đài Loan là Trư Bát Giới rồi. Phật tử nào mà chọn cái chuỗi Đài Loan là Trư Bát Giới hết. Tại vì mình ham mà, phải không? Trư Bát Giới đó, cây vũ khí của Trư Bát Giới là cây cào cỏ. Cho nên nó kéo vô không à, cái gì cũng kéo vô hết. Ham hố vô cùng, rồi làm sao tu đây? Đạo tràng mình cầm cái gì đi theo vô trong Giác Viên để tu? Khỏi trả lời, con cầm cây cào cỏ vô đây tu. Phải không? Ai cũng cầm cây cào cỏ hết đó quý Phật tử à, mình ham đủ thứ hết đó. Vào trong đây ăn cơm mà mình cũng chê cơm sống à, cơm chín, cơm nhão, cơm bữa nay ngon, cơm bữa nay khô, cơm bữa nay hôi móc, vân vân, bữa nay cơm khét. Mình chê như vậy là mình ngồi ăn cơm trùng với Trư Bát Giới. Mà cái mặt mình mà ngồi chung với Trư Bát Giới, mặt mình lần lần cũng giống Trư Bát Giới luôn. Đẹp không? Trư Bát Giới đẹp không quý Phật tử? Đẹp đó, tiên bồng nguyên soái rất là đẹp, nhưng mà tại vì ham, tại vì thích, tại vì tham, tại vì dơ dét kéo vô không, cho nên cái mặt nó chần dần như vậy đó quý Phật tử. Cho nên ráng tu, mình ở trong Giác Viên rồi, mình phải có chữ giác, bỏ hết cái gì ngày xưa của mình. Cho nên chữ giác có nghĩa là mình thay đổi thói quen của mình, phải không? Có ai thích mặt mình giống Trư Bát Giới không? Cái miệng thì nói không, thấy mặt ổng thấy ướm quá, nhưng mà cái tâm của mình giống hệt như ổng luôn. Cái tâm của mình có ở đây quý Phật tử nào mà thích người ta chê mình không? Mình vừa làm cái lỗi đó đó mà mình thích người ta chê mình không? Quý Phật tử không thích đó, mà thích người ta khen mình thôi nha. Vô mà nói chàng ơi, bà hai ơi, con nói thiệt với bà hai, con không phải nịnh bà đâu, bà tu càng ngày bà càng giống bà tiên, cái cười hoài luôn. Có cười hoài không? Cười hoài luôn, ngồi chỗ nào cũng cười, ra bụi chuối cũng cười, ngồi dưới bờ sông ngồi cười một mình luôn đó. Cười ngồi nói thầm thầm, con nhỏ này nó tu nó có huệ, nó biết mình giống tiên, thấy không? Ngồi tự nhiên cười hoài. Còn mà bữa nào mà nó nói chàng ơi, bà hai ơi, bà tu sao con mắt của bà thất thần, mặt bà xấu quá, là bắt đầu giận con nhỏ đó liền. Mình tu như vậy rồi làm sao mà đi thỉnh kinh được đây quý Phật tử? Cho nên cái vòng tròn dễ như thế để cho quý Phật tử ngồi trong vòng tròn mà tu. Cái vòng tròn đó là cái gì? Ở đây cái ngày đầu tiên thầy nào xuống đây khai đạo cho quý Phật tử? Thầy Phúc phải không? À, thầy Phúc khai cho quý Phật tử cái gì? Có truyền cho quý Phật tử giới không? Đạo tràng ở đây quý Phật tử có thọ tam quy y, trì ngũ giới chưa? Ai chưa? Ai chưa? Ai chưa quy y đâu? Có không? Chưa quy hả con? Chưa quy y. Quy y tam bảo, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó. Chưa quy y phải không? Chưa quy là còn đứng ngoài vòng tròn, Bạch Cúc Tinh nó bắt đem về động hết rồi. Quy y có nghĩa là còn đứng trong vòng tròn, quay trở về với Phật, quay trở về với pháp, quay trở về với tăng. Cho nên sau cái buổi nói chuyện này, quý Phật tử chưa quy y, tụi con về quy y hết đi. Có cô nào chưa quy y đó thì hãy quy y hết đi ha. Quy y đi, còn nếu mà không quy y là mệt lắm đó. Có nhiều người nói đó, thôi con không quy y đâu, tại vì con còn hung dữ quá đi. Tay bằng miệng, miệng bằng tay, đụng tới con rồi con chửi liền, cho nên con không dám quy y. Có không? Có cô nào suy nghĩ vậy không? Rồi bây giờ quy y xong hối hận quá, chàng ơi hồi xưa biết về con không quy y, tại vì con dữ quá đi, cho nên rồi mỗi lần mà con chửi người ta, cái người ta nói chàng ơi con mẹ đó mẹ đi chùa mà mẹ hung dữ quá. Thấy không? Cho nên đạo tràng mình hay bị những cái đó lắm. Cho nên thói quen của mình là hung dữ. Bây giờ mình tu có chữ giác ở trước mặt mình là thay đổi thói quen đó, đừng hung dữ nữa. Còn có nhiều chú đây nè, bây giờ mấy chú con ngồi đây, chàng ơi sao mà chú ít dữ vậy? Chùa gì đâu mà sao mà Phật tử nữ đông quá, còn Phật tử nam gì đâu, có mấy người gì nè? 1, 2, 3, 4, 5, 5 người hả? Ít vậy. Gán kiếm sao cho chùa giác quyên Phật tử nam nhiều nhiều một chút coi. Phật tử nữ mà ngồi đông quá, chiếc thuyền mình nó xệ một bên vậy đó quý Phật tử. Nam ngồi nó chổng lên vậy, Phật tử nữ bên lên nó xệ xuống vậy, rồi sao tu? Gán đông đông xuống chút đi. Mấy chú nam mình ở đây nè, trước khi mà mình vào trong đạo tràng tu, mình có uống rượu không? Có không? Trước khi mình vô đây tu có uống rượu không? Nhìn cái mặt ngơ ngác là biết có rồi. Có phải không? Bây giờ còn uống không? Còn không? Thầy hỏi còn hay không thôi, không nói ít hay nhiều. Còn phải không? Đó. Cho nên uống rượu nó đâu có gì đâu vui mà tự nhiên rồi uống. Đó, rồi mấy bà cụ còn ăn trầu không? Còn không? Ở đây không có cụ nào ăn trầu hết hả? Vậy thì may mắn lắm đó. Có nhiều bà chết rồi, nằm cứ hước lên hoài, không chịu chết. Tụng kinh gì cũng không chịu đi hết. Nhỏ cháu ngoại nó xách cái ô trầu đó, nó chạy lại cái lấy cái ống vố lên, cái nó bỏ trầu bỏ cao, cái nó ghim nó sột, cái bà hước một hơi bà đi. Bà không đi được, bà nhớ cái vỏ trầu của bà. Thấy không? Các cụ nào đó mà ăn trầu thì bỏ đi. Còn mấy chú bên đây uống rượu bỏ liền đi, để không đó khi mà chết linh hồn của mình nó cứ nhớ rượu hoài và nó không đi được, không chết được, lúc đó linh hồn đau khổ vô cùng. Tại vì sao vậy? Linh hồn đi ra khỏi cái thể xác này đã là một điều khó rồi, mà mình để cho linh hồn nó cứ mắc kẹt trong thể xác hoài, linh hồn đã đau, thể xác càng đau hơn. Cho nên cái người nào mà đi ngọt đó là người đó tốt. Còn đi mà cứ hước hoài hết ngày này đến ngày kia, rồi tháng này đến tháng kia nằm hoài một chỗ mà hước không, không đi được, đau khổ vô cùng và đau đớn vô cùng luôn. Cho nên chữ giác là bỏ đi quý Phật tử. Ngay từ bây giờ chúng ta bỏ đi, để rồi mình về Phật mới được. Hành trang đi về Phật không có cái gì cả. Hành trang đi về Phật không có tiền, không có bạc, không có nhà, không có cửa, không có cha mẹ, không có anh em, không có con cháu, không có cháu nội, không có cháu ngoại, không có giỏ trầu, không có chai rượu, không có gì cả luôn. Hành trang đi về Phật là hành trang không có, hành trang tay không. Còn mình mà cứ nắm cứ níu hoài mình đi về Phật không được, rồi mình đau khổ. Mình bước ra ngã ba đường, một bên đây là Đức Phật, hành trang của Ngài bảo mình là tay không. Thì đứa nào tay không thì níu tay Phật về. Tại mình đi tay không thì mình mới còn cái bàn tay mình vịn vào tay Phật. Còn mình đi mà mình xách lỉnh kỉnh đó là con ma tay chân nó lông lá nó lôi mình đi, phải không? Nó quăng cái dây xích vô cổ mình à, nó đâu cần nắm tay mình đâu. Nó thấy mình tay chân mình cầm tùm lum đồ hết rồi, nó quấn vô trong cổ nó lôi mình đi dài dài vậy đó. Đạo tràng chùa Giác Quyên thích quấn dây xích lôi đi hay thích níu tay Phật? Thích cái nào? Thích níu tay Phật để dẫn đi hay là thích con quỷ nó quăng dây xích nó lôi cổ mình đi? À, thích nắm tay Phật phải không? Vậy thì cái đạo tràng của chúng ta sáng hôm nay, Thầy sẽ tâm sự với quý Phật tử một buổi pháp thoại được mang tựa đề Giác Quyên một buổi sáng mùa đông. Tại vì quý Phật tử tu một sáng mùa đông mà, phải không? Lạnh không quý Phật tử? Một Phật lạnh. Không khí ở bên ngoài nó lạnh nhưng mà tâm hồn của mình nó ấm. Vì hôm nay mình ngồi trong đây, mình lắng nghe được tất cả những lời dạy của Phật. Cho nên ở xung quanh mình, không gian mình có nó có lạnh, nhưng mà tất cả chúng ta ngồi trong đây, quý Phật tử ơi, chúng ta bắt đầu hâm nóng lại chút tình người của mình, phải không? Giác Quyên là gì? Là hâm nóng lại chút tình người của mình. Cho nên cái vòng tròn đó là tình người trọn vẹn. Còn chữ Vát Giác là gì? Là mình bỏ hết tất cả những cái xấu đi để tình người của mình mới được trọn vẹn. Ở đây mình, tình người của mình nó mọc nhánh tùm lum quý Phật tử ơi. Tình người của mình mọc cái nhánh nè, độc ác nè, độc địa nè, độc đoán nè, độc tài nè, độc ác nữa, phải không? Cho nên cái tâm của mình đó, cái tình người của mình nó mọc ra cái đó, độc ác mà còn tàn nhẫn nữa, phải không? Cho nên rồi cái tình người của mình rồi làm sao mà giác quyên được đây? Làm sao mà tròn đầy được đây? Quý Phật tử có công nhận mình độc ác không? Có công nhận không? Tất cả chúng ta đều độc ác hết. Thầy nói ví dụ như một bà cụ ngồi niệm Phật nè, đang ngồi niệm Phật, ngồi trong nhà không chịu ngồi, bắt ghế ra hàng ba. Trời vừa tạnh cơn mưa ra hàng ba ngồi niệm Phật. Cái thằng đó trong xóm nó chạy xe Honda, nó chạy ngang qua, cái bắt đầu ngang cái vũng nước, nó làm một cái dèo, một cái xịt nước văng vô mình, cái bắt đầu rủa nó liền. Cái tay cầm sâu chuỗi mà cái miệng rủa: mày chạy đi kiếm ông kiếm cha mày, hay mày chạy đi đâu, bữa nào mày đâm đầu vô cột điện mày chết, thấy không? Thành ra rồi cái tâm của mình có độc ác không? Độc ác mà tàn nhẫn nữa đó. Cho nên có đôi khi quý Phật tử ơi, mình niệm Phật mà mình sơ ý vô cùng. Chữ Phật là gì? Là yêu thương. Chữ Phật là tha thứ. Chữ Phật là yêu thương. Con niệm Phật là lòng con luôn nhớ cái tình thương trong con. Con nhớ một chút tình người trong con. Nhưng mà cái tai mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dịch vật mà chạy đi đâu dữ vậy? Thí dụ rồi cái tai niệm Phật, rồi cái miệng nào chửi người ta quý Phật tử, phải không? Cho nên cái tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng chứa trong đó sự độc ác và tàn nhẫn. Người nào cũng có cả chứ không phải riêng ai đâu quý Phật tử ơi. Còn cái tâm độc ác xong bắt đầu tới cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi. Có ích kỷ không? Có. Có nhỏ mọn không? Có. Có hẹp hòi không? Có. Ví dụ như bây giờ sư cô cho mình một bà cụ một cái bánh bao bự vậy, mình dẫn cháu ngoại mình đi vô trong chùa, rồi cháu ngoại mình nó dẫn thêm một đứa bạn của nó cũng nhỏ cỡ tuổi cháu ngoại mình thôi. Hai đứa chạy lại, mình cầm cái bánh bao này, bà cụ ơi chia làm sao? Nếu không đó thì mình sẽ hẹp hòi liền, mình sẽ ích kỷ liền, mình sẽ nhỏ mọn liền. Mình bẻ cái lớn cái nhỏ đã là xấu rồi, cái lớn cho cháu ngoại mình, còn cái nhỏ thì cho cái đứa cháu của người khác. đã là xấu rồi nghe quý Phật tử. Đằng này quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình đưa nguyên cái cho cháu ngoại mình, cái mình nếm tay cái thằng nhỏ đó, mày đi kiếm bà ngoại mày, mày xin đi. Thất bại không? Đó là cái tâm hẹp hòi ích kỷ và nhỏ mọn của mình, nó mọc ở trong cái tình người luôn đó. Mà người nào mà còn mọc những cái thứ đó thì cũng giống như là cỏ mọc trong lúa vậy đó quý Phật tử à. Nó không có lợi lộc gì mà nó làm cho cây lúa của mình càng ngày càng eo uột rồi chết đi, phải không? Người nào mà để cho cái cây cỏ gọi là cỏ độc ác tàn nhẫn nè, cỏ mà ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn mà nó mọc hoài đó, thì tình người của mình càng ngày càng chết. Mà tình người càng chết có nghĩa là dầu ở trong tâm mình càng ngày càng cạn đó quý Phật tử. Ở trong đây mình xét lại coi mình cạn hay là mình còn. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời ác mà mình nói ra là tổn đức bình sanh của mình, có nghĩa là mất hết một miếng dầu trong cây đèn rồi đó. Chỉ cần mình rủa con rủa cháu mình thôi là mất một miếng dầu. Mình rủa người hàng xóm không cũng mất một miếng dầu. Thấy người ta té mà mình vỗ tay mình cười, mà không phải cười ra miệng, cười trong bụng mình thôi cũng mất một miếng dầu. Cái bà đó bà vừa mới chọc tức mình hay cái gì đó ở trong chùa nè, mà mình nhỏ quá đi, mình là Phật tử nhỏ cho nên không dám cự với bà. Bà là Phật tử lớn tuổi nhưng bà nói một câu bực mình biết không, không dám trả lời. Tự dưng rồi cái bắt đầu bà đi ra ngoài đường, cái bà dấp, cái bà té xuống, cái đứng trong đây không ra chạy ra đỡ, mà nói vừa tội bà. Thấy không, vừa tội cho bà vừa mới chọc tôi đi. Thí dụ vậy là quý Phật tử ơi, tình người của mình đã mất đi rồi. Cái vòng tròn của mình nó mọc lên thêm một chút nữa rồi, là sự độc ác tàn nhẫn. Hiểu không? Tại sao mình không tha thứ liền? Cái miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật là sự tha thứ. Bà cụ có nói gì mình đi nữa, mình hãy tha thứ liền là điều đầu tiên hết. Xong rồi mình đứng lại và nói rằng quá khứ ngày xưa mình đã từng hỗn với bà cụ, cho nên hôm nay bà cụ dạy lại mình thôi, chẳng có cái gì để cho mình giận mình hờn cả. Hiểu không? Thì như vậy mình mới tu và mình mới giác viên được, mình mới tròn được. Còn nếu mà mình tu mà mình cứ hờn giận hoài, quý Phật tử ơi, càng ngày nó càng méo chứ sao tròn được. Hòa Thượng Quyền Diệu nói đó, đến đạo tràng không cần biết, cũng không cần hỏi nó tu pháp môn gì cả, chỉ cần nhìn cái mặt của nó thôi là biết nó tu đúng đường hay tu trật đường. Cái mặt của nó tròn là biết nó tu đúng đường, mà mặt của nó méo là tu trật đường. Đạo tràng của mình có khi nào mình giận nhau mà mặt mình méo xẹo không? Mô Phật có. Sư cô rầy mình mặt cũng méo xẹo cũng có. Mà trong đạo tràng mình rồi mình giận hờn nhau, mặt mình méo xẹo cũng có, phải không? Mà thật sự như vậy đó quý Phật tử à. Như hồi sáng đi, quý Phật tử đón thầy đi vô đi, đứng ở bên kia cầu, đứng ở bên đây cầu, quý Phật tử mặt mày nó sụ xuống, nó méo xẹo, thầy dám ngồi đây giảng không? Chàng ơi, rước mình vô mà mặt mày hình sự rồi sao dám vô giảng? Nhưng mà may mắn là thầy thấy quý Phật tử đón thầy ai cũng cười hết, cho nên thầy biết đạo tràng giác viên tu đúng đường rồi. Thấy không? Người nào cũng cười hết, tức là mình đã tròn rồi. Cho nên chữ viên là gì? Là tròn. Mà sản phẩm của chữ viên là gì? Là nụ cười đó quý Phật tử. Người nào cười nhiều đó thì cái mặt mình tròn, phải không? Mà tâm của mình cũng tròn, mà tình người của mình cũng tròn. Người hay giận, hay hờn, hay mặc cảm, hay so đo, hay phải quấy, hay cứ để ý lỗi của người, người đó càng ngày nó càng méo đó. Ở trong đây ai hay dòm ngó lỗi của người đâu giơ tay lên. Thôi khỏi đi, không ai dám giơ tay lên đâu. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ quý Phật tử có cũng đâu có dám giơ tay lên, phải không? Người nào dám giơ tay lên thì nó mới hết thôi. Giống như bây giờ đó, mình chỉ cho người ta biết cái mục nhọt con nó mọc ở đây nè, thì ông bác sĩ ông mới biết, rồi ông mới làm cách nào để cho cái mục nhọt nó hết. Còn có mục nhọt mà giấu hoài, biết chừng nào nó hết cái mục nhọt đấy, phải không? Nhà mình có rác thì mình cứ mở cánh cửa ra, người ta chỉ rác chỗ nào thì mình mới thấy và mình mới quét rác ra ngoài được. Thấy không? Thấy người ta bước vô nhà cái sợ quýnh hết trơn, cái đùa rác vô kẹt tủ, cuối cùng nó còn nằm một đống ở trong đó. Ở đây quý Phật tử hỏi có không, cứ giấu trong kẹt tủ hoài luôn, người làm sao mà cái tâm nó sáng được đây? Người nào mà giấu hoài đó quý Phật tử, mình tu mà mình giấu rác rưởi hoài, tại vì mỗi một lần cái xấu của mình chính là cái rác rưởi đó, rác rưởi của tâm mình. Còn cái xấu ở bên ngoài kia là rác rưởi của cuộc đời. Thầy nói ví dụ như bắt đầu mình đang đi ngoài đường đi, rồi gặp một cái ông đó, cái bà đó, cái thằng đó, cái cô đó, vân vân, tự dưng người chỉ vô mặt mình chửi, thì cái tiếng chửi của cô đó là rác rưởi của ngôn ngữ. Người ta đứng người ta chửi mình, tức là ta phun rác rưởi của ngôn ngữ vô mình của mình. Mình là con của Phật, tại sao mà mình không nhìn Phật để rồi ôm bông sen trong người của mình? Đằng này quý Phật tử thấy người ta chửi, tức là người ta đang phun rác, phải không? Phun xuống đất đó, trước mặt mình. Vậy đó mặc mặc áo tràng lam vậy nè, rồi khộp xuống đất lụm rác đem về. Có lụm đem về không? Mô Phật, con lụm đem về, con chia cho cháu nội, cháu ngoại, con người miếng miếng nữa. Bị chửi đau khổ không? Đau chứ. Nó nhỏ tuổi hơn, nó đáng con, đáng cháu, mà đứng nó sỉ vả mình, nặng nhẹ mình. Đau không quý, quý cụ? Đau phải không? Vậy đó mà mình không biết nỗi đau đó, mà mình về mình chia cái đau đó cho gia đình mình, cho con mình, cho cháu mình. Chàng ơi, tiếp tục mình chia. Đã ôm rác rưởi trong mình đã là một điều sai rồi. Con của Phật là ôm hoa sen, chứ không phải khồm xuống mà lụm rác ôm đem về. Ôm về đã là một điều trật rồi. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, ôm về rồi chia đều hết luôn. Đứa nào mà không có nhà mày đi kêu nó về cho tao biểu. Có bắt đầu đi kêu hết, gom mặt mày ngồi đó hết, có bắt đầu chiên đứa miếng rác. Thấy không? Đứa miếng rác chưa có vừa bụng nữa, ngồi ăn cơm mà không chịu buông cái rác đó nữa. Ôm rác mà ngồi ăn cơm. Cháu ngoại nó nói, sao bà ngoại bữa nay không ăn cơm? Tao mắc ôm rác rồi, tao ăn không ngon. Tao giận nó, tao no rồi, đúng không? Cho nên ôm rác ăn cơm không được. Rồi tối không ôm bông sen ngủ. Con của Phật quy y rồi, mặc áo tràng lam rồi, mà quý Phật tử chưa bao giờ ôm hoa sen để ngủ, mà ôm rác ngủ không? Ôm đã rồi cái lăn qua lăn lại ngủ không được. Sáng cái mắt đầu nói, hôm nay hồi đói giờ tao, hồi tối giờ tao không có ngủ. Con nó hỏi, sao má ngủ không được? Tao nhắm mắt tao thấy nó à, thấy nó đứng nó chửi tao, hãy tao nhắm mắt tao thấy nó cho nên ngủ không được. Thấy không? Cho nên tự mình hành hạ mình, người khác hành hạ mình rồi mình về mình tự hành hạ mình nữa. Quý Phật tử có thương mình không? Bản thân mình không thương mình chút xíu nào hết, mà càng già mà càng giận nhiều, càng chết sớm thôi chứ làm sao sống nổi, phải không? Giận là gì? Giận là một cơn điên ngắn nó đang chạy ở trong máu của mình. Giận là một cơn điên ngắn, là một ngọn lửa nhỏ đang chạy trong máu của mình. Nó chạy tới đâu là tiêu tùng tới đó, phải không? Chạy lên mặt thì cái mặt mình nó nhăn, chạy xuống răng thì răng bắt đầu nó rụng, chạy lên tóc, tóc nó bạc luôn. Cho nên ai mà còn trẻ tóc bạc sớm, người đó xong lắm đó, người đó giận lắm đó. Tuổi già đó mà tóc bạc là chuyện bình thường, tại vì tôi già rồi. Cho nên đến được một lúc nào đó sanh lão bệnh tử thì tôi già tóc tôi bạc. Còn người còn trẻ đó mà tóc mình bị bạc rồi, người đó sân lắm, giận nhiều lắm, hờn mát nhiều lắm, không bỏ qua được một chuyện gì, không tha thứ được một chuyện gì hết. Đạo tràng của mình à, có để bụng không? Giận người ta có để bụng không quý Phật tử? Có không? Lắc đầu mà lắc đầu nhẹ quá. Có nhưng mà rồi không dám nói, rồi cứ lắc đầu thôi chứ. Ai mà cũng để bụng hết đó. Giận người ta là để bụng đó. Cái người mà để bụng ít nhất là để bụng một ngày một đêm. Chưa có người nào giận người ta mà bỏ qua liền đâu. Ngủ một đêm sáng ngày thì nó bớt bớt chút thôi. Cho nên cái đồ ăn mà để cách đêm đó, quý Phật tử ăn vô không tiêu, nó sình bụng. Nhưng mà giận người ta rồi để cách đêm, cái giận đó là nó là đồ cách đêm rồi, để trong đầu, cái đầu của mình nó bị sình lên. Ăn cơm mà nó lỡ thiêu rồi, uống thuốc vô sình bụng nó hết. Nhưng mà giận người ta để trong tâm hoài, nó thiêu, nó sình trong đầu của mình, không có thuốc nào để trị đâu quý Phật tử à. Cho nên ở đây đó quý Phật tử, có ai giận người ta cách đêm không? Có không? Có thì trả lời có đi, cho Phật thương mình chút. Nín thinh ông Phật, ông nói, mèn ơi, mấy đứa nhỏ này nó giận người ta, nó để cách một năm luôn mà nó cũng không dám nói nữa. Một Phật, con không có giận cách đêm, con giận nguyên một năm à. Con giận bả hồi năm ngoái tới năm nay, con nhìn mặt bả con không ưa miếng nào hết. Cách một năm mà vẫn còn giận, còn có nhiều người giận suốt cả cuộc đời luôn. Nhiều bà cụ giận con mình, cứ nói, tao nói nè, bữa nay kêu con hai lại tao giận. Bây giờ thằng Út đó, mai mốt mà tao có chết nó về không cho nó để tang tao nha. Đứa nào mà cho nó để tang tao, tao xì gán chịu đó, thấy không? Thì như vậy là mình đã giận suốt cuộc đời rồi. Cho nên giận mà mình để trong bụng hoài, mà để trong bụng hoài càng ngày nó càng dày đó, phải không? Mình càng ngày nó càng trói buộc cái tâm mình hoài. Cho nên chữ địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, ngục là tự mình trói buộc, tự mình giam cầm mình trong đó. Mình giận người ta mà mình cứ để trong bụng hoài, cho nên nó là địa ngục. Giận người ta để cách đêm là mình sống trong địa ngục một đêm. Giận người ta một tháng là mình đang nằm trong địa ngục quằn quại một tháng. Giận người ta một năm là mình nằm trong địa ngục một năm. Giận người ta mà quý Phật tử ơi, suốt cả cuộc đời là mãi mãi vĩnh viễn nằm trong địa ngục. Cho nên đạo tràng của mình tự kiểm tra coi mình nằm trong địa ngục kiểu nào. Quý Phật tử ơi, đừng có đợi, đừng có nói rằng đợi đến khi con chết rồi thì con làm ác con xuống địa ngục. Sai rồi, địa ngục tại nơi đây. Thân của mình còn sống nhưng mà mình đã tạo ra, mình đã chiêu cảm ra địa ngục. Bây giờ quý Phật tử đang sống ở đây nè, là tự mình đang vẽ cho mình một hướng đi rồi đó, phải không? Có người thì vẽ cho mình hướng đi lên cõi trời, có người vẽ cho mình hướng đi về Atula, rồi có người vẽ cho mình hướng đi về Càn Thác Bà, có người vẽ cho mình hướng đi của Bồ Tát, của Phật, có người vẽ cho mình hướng đi của ma, của quỷ, của yêu tinh, có người vẽ cho mình hướng đi của địa ngục. Cho nên tự chúng ta đang vẽ cho mình một hướng đi đó quý Phật tử. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, cái tâm của mình là một vị kiến trúc sư. Cái tâm này nó sẽ vẽ cho mình một hướng đi về thiên đàng hay vẽ cho mình một hướng đi xuống địa ngục. Bây giờ quý Phật tử ơi, mình đang vẽ cho mình hướng đi nào? Đạo tràng, chùa Giác Viên, mình đang đi về đâu? Mô Phật, con không biết. Thật sự nguyên một đạo tràng của mình không biết mình đang đi về đâu nữa đó quý Phật tử à. Đó là một điều tai hại nhất trong đời của một người con Phật. Là một điều tai hại nhất. Tại vì mình đi mà mình không biết đi về đâu, mình cứ cúi mặt, mình cứ lầm lũi, mình đi giữa mây mù của cuộc sống không, phải không? Rồi mình cứ đi hoài, rồi cái tự nhiên cái ngước mặt lên địa ngục A Tỳ giật mình không? Giật mình không? Chàng ơi, sao tôi cầm chuỗi, tôi mặc áo tràng mà tại sao tôi đi lạc vào chốn này? Mình không biết vẽ cho mình một hướng đi. Quý Phật tử ơi, mỗi một người cầm trên tay một chiếc vé xe để mình đi về Phật. Chiếc vé đó là TU, đúng không? Ai cầm chiếc vé TU đâu, cầm giơ tay lên. Ai cầm chiếc vé TU? Chẳng ơi, nguyên đạo tràng không ai tu hết rồi. Bây giờ thầy hỏi một câu nữa nè, cho đạo tràng mình nó coi, cho nó có chất lượng tu chút xíu coi. Phật Thích Ca ngồi nhìn xuống không đứa nào giơ tay lên hết vậy. Bây giờ quý Phật tử cầm trong tay chiếc vé TU có không? Bây giờ vỗ tay thiệt lớn cho Phật mừng đi. Mình vô trong đây 4 lần, lần này lần thứ 4, có nghĩa là mình cầm trong tay chiếc vé TU, phải không? Nhưng mà nếu mình cầm chiếc vé TU thì mình lên chiếc xe Phật, sứ giả Tây Phương chờ mình đó. Còn nếu quý Phật tử TU mà thêm dấu quyền nữa thì đi xe bên đây. Ai thêm dấu quyền đâu? Có không? Có. Con thêm dấu quyền hoài. Dấu quyền là gì? Là đem vào trong. Dấu quyền là đem vào trong. Thấy không? Nếu mà TU không, đi tu không đó, thì quý Phật tử lên xe Phật. Còn thêm dấu quyền nữa là đem vô trong bụng mình. Sư cô đem 4-5 mâm chuỗi để trên đây. Đây là chuỗi Hàn Quốc, đây là chuỗi Đài Loan, chuỗi Nhật, chuỗi Việt Nam. Thí dụ để một đống gì đó, sư cô để cái bảng chỉ mình cái mâm nào, chủ nào, chủ nào. Quý Phật tử ơi, mình tràn lên cái mâm nào là mình biết mình đi về cái hướng nào liền. Hiểu không? Hoặc là sư cô đi về, sư cô cầm sau chuỗi ra, nhiều chuỗi lắm. Trong đó chuỗi tốt, chuỗi xấu, chuỗi bằng nhựa, chuỗi đá, chuỗi quyền, đủ thứ hết. Sư cô cho một cách vô tư chia đứa này sau hết. Sau bà kia chuỗi quyền, sau bà nọ chuỗi đá, mình sau chuỗi mũ. Tự nhiên cái mình buồn. Sư cô thiên vị, sư cô thương không đồng điều. Mình làm việc chết mồ luôn, bây giờ cho sao chủ mũ, còn mấy bà kia cho chủ đá, chủ quyền. Như vậy là quý Phật tử ơi, mình đã vẽ cho mình con đường tù rồi đó. Sao chủ nó không phải là quý hay không quý, mà nó quý ở cái chỗ mình tu hay không tu thôi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, một sâu chuỗi kim cương đi nữa mà dục ở một chỗ nào đó, cuộc đời tại vì người ta tham nó, người ta thấy nó có giá trị, nhưng mà sâu chuỗi kim cương nó đụng tới nó là chết, chứ không phải đụng tới nó là sống đâu, phải không? Còn sâu chuỗi mũ bản thân nó liệng ngoài đường, người ta không thèm lụm, người ta không thèm giành giật nữa, cho nên đeo sâu chuỗi mũ sống chứ không có chết. Mà cái quan trọng ở đây là mình tu cái chất lượng của mình gia trì vào trong hạt chuỗi. Cho nên con ma nó sợ là cái hạt chuỗi tu nhiều, chứ không phải hạt chuỗi đó là kim cương hay là ngà voi hay là cẩm thạch. Không phải đâu quý Phật tử à. Đeo chuỗi cẩm thạch, đeo chuỗi quyền, đeo chuỗi đá mà không tu đi nữa thì con ma nó gặp sâu chuỗi đó nó cũng không sợ. Còn làm sâu chuỗi bằng nhựa thôi quý Phật tử, bằng mũ thôi, hoặc là bằng hột đậu thôi quý Phật tử, mà tâm của mình tu nhiều ma nó cũng sợ nữa. Ở đây quý Phật tử ơi, mình thích đeo chuỗi mới làm gì không biết nữa, mà cái sâu chuỗi mình phải tu cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Ở đây quý Phật tử có niệm Phật không? Niệm Phật mà còn dữ không? Còn ăn mặn không? Ở vùng biển mà không ăn mặn mới lạ đó. Trong đạo tràng này ai ăn chay trường đâu? Chàng ơi có ít. Nguyên một đạo tràng có 3-4 cái bàn tay giơ lên. Ai ăn chay trường? Thầy hỏi lại lần nữa, giơ cho đông đông coi ai ăn chay trường. Chàng ơi còn ít hơn nãy nữa. Rồi thầy hỏi câu này, ai ăn mặn trường đâu? Có không? Có ăn mặn trường không? Là đó giờ chưa ăn chay bữa nào hết. Có không? Không có ăn mặn trường phải không? Ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ phải không quý Phật tử? Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, cố gắng đi, ăn chay trường đi quý Phật tử à. Cái tình người của mình là một vòng tròn thiêng liêng đó. Cho nên đó, mình để mất tình người hoặc là tình người của mình nó bị lủng lỗ đó quý Phật tử, rồi nó bị xì đi, nó xẹp xuống là mất liền. Cho nên cái cuộc sống của mình là làm sao cho tình người của mình tròn và đầy lên, chứ đừng có để nó xẹp xuống nữa. Mà tất cả chúng ta hủy hoại tình người hết đó quý Phật tử. Chúng ta được cha mẹ sanh ra là một cha mẹ rồi, còn mình có được một người mẹ bảo hộ mình nữa. Một người mẹ đó chính là cái vũ trụ bao la này, đó là người mẹ bảo hộ mình đó quý Phật tử à. Bây giờ thầy ví dụ trái đất của mình là một người mẹ đó, đang bảo hộ cho chúng ta đó. Quý Phật tử đồng ý không? Một người mẹ đang bảo hộ cho mình, tặng cho mình đủ thứ hết đó. Tặng cho mình một dòng sông, tặng cho mình một con suối, tặng cho mình một cái biển cả mênh mông, tặng cho mình một rừng cây, tặng cho mình một làn gió thổi, tặng cho mình một áng mây bản lãng đang trôi trên bầu trời mênh mông, vân vân. Quý Phật tử ơi, cái cánh rừng mênh mông đó chính là lá phổi của mẹ mình. Còn dòng sông đó chính là dòng máu của mẹ mình. Và những cái ngọn núi mênh cao vời vợi là trái tim của mẹ đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta có một người mẹ mênh mông bao la như vậy đó. Còn quý Phật tử nam, quý Phật tử nữ ở trong đây nè, tất cả chúng ta là những đứa con của mẹ. Mà mình là những người anh, người chị thôi quý Phật tử à. Con trâu, con bò, con chó, con heo, con gà, con vịt, con chim, con cá, con sò, con ốc, con muỗi, con ruồi là những đứa em bé bỏng của mình. Nó là những đứa em của mình đó quý Phật tử. Thầy nói ví dụ như trong một gia đình vậy đó, rồi anh chị của mình đi học, rồi học giỏi, rồi lo làm ăn cho nên giàu có, cất được cái nhà cao đẹp rồi ở trong đó. Còn mấy đứa em nó ăn chơi, nó không lo tu, rồi nó cứ làm những điều mà cứ bằng nó phá tiền phá của, cho nên rồi cuối cùng nó ở cái nhà lá hoặc ở cái chòi chanh, đúng không? Vậy thì quý Phật tử nè, mình tu, mình nhờ cái công đức lành cho nên căn nhà của mình là mang cái hình tướng của một con người. Cái tướng người của quý Phật tử là căn nhà, còn cái tâm của mình chính là linh hồn của mình đó, là chủ nhà. Cho nên nhờ mình tu cho nên quý Phật tử mới có được cái tướng đẹp như vậy. Mình đứng thẳng nè, quý Phật tử ngó ngay nè. Con trai đó thì bảnh bao, rồi khôi ngô tuấn tú. Còn con gái tóc thì nó mượt mà thước tha. Đứa nào đứa nấy nó đẹp, ra ngoài đường ai cũng nhìn, ai cũng ngó hết phải không? Đó là do cái phước của mình. Còn nếu mà những đứa em bé bỏng của chúng ta, do nó không có tu, do nó làm những điều xấu ác, cho nên cuối cùng căn nhà của nó làm sao? Bốn chân khòm xuống, đầu nó phải có sừng, mình nó phải có lông. Quý Phật tử ơi, nó còn làm những điều xấu nữa đó thì nó thấp hơn mình. Mình nó toàn là nhớt nhau, toàn là dãy không, rồi nó không có một chân, hoặc là nó có rất là nhiều chân, nó chui rút ở trong những cái đống rác, đống lá mà thôi. Cho nên tất cả những chúng sinh là những đứa em bé bỏng của mình. Vậy đó thì mình là người anh người chị. Tình người của mình nằm ở đâu mà mình đi ra chợ mà mình chỉ thằng em này mập, thằng em này còn tươi, đem nó về mần thịt ăn mới ngon. Mình là những người anh người chị mà mình đè đầu, rồi mình bóp hỏng em của mình, rồi mình cắt cổ nó ra, phải không? Cho nên ở đây thầy muốn khuyên quý Phật tử để cho tình người của mình tròn mới được. Đừng để cho nó bị loang lổ, đừng để cho nó bị méo mó, đừng để cho nó bị thương tích quý Phật tử à. Mỗi lần mình cắt cổ một con gà, tình người bị thương tích. Mỗi lần mình đập đầu con cá lóc, đánh dãy con cá lóc, tình người mình bị thương tích rồi đó. Mình lột da một con ếch, nhổ lông một con vịt, lột da một con ếch rồi bắt đầu chặt càng chặt cánh những con cua vân vân. Thì tất cả những cái đó là mình làm cho cái tình người của mình càng ngày nó càng lưng xuống, rồi thương tích đầy mình hết. Đạo tràng của chúng ta tu, quý Phật tử nên để cho tình người của mình càng ngày nó càng nhiều. Những người xung quanh mình đó, những chúng sanh xung quanh mình có một cặp mắt mình nhìn họ đi. Cặp mắt này nè quý Phật tử ơi, nó còn độc ác và tàn nhẫn. Cặp mắt này nó còn ích kỷ hẹp hòi. Cặp ác này nó còn tham dữ lắm quý Phật tử. Cho nên nó nhìn thấy tất cả những người xung quanh mình không còn có một chút yêu thương nữa. Chừng nào mà quý Phật tử ơi, mình ngồi mình nhìn thấy một con chim đang bay, mình thấy nó đẹp tuyệt vời. Mình thấy một con chó mà nó đi cà nhắc như vậy, mình cảm thấy mình yêu thương nó. Giống như Đức Phật ngày xưa, khi mà Ngài ôm Bình Bát, Ngài đi khất thực, Ngài thấy một con cừu nó đi theo bầy nó, mà con cừu này nó bị què một chân, nó chạy theo không kịp cái bầy cừu của nó, thì bị ông chủ cầm cái gô da mà quất con cừu hoài. Đức Phật ôm Bình Bát như vậy, nhưng mà thấy con cừu, Đức Thế Tôn đau vô cùng đau luôn. Rồi Đức Thế Tôn bỏ Bình Bát xuống bên vệ cỏ, ôm con cừu đi tới cái chuồng của nó để thả nó xuống, để cho nó bớt đi cái đau khi nó bị què chân, và bớt cái đau khi bị ông chủ đánh rơi vào mình nữa. Cho nên nó, Đức Phật nhìn thấy một chúng sinh nó giống như mình vậy đó quý Phật tử à, thấy nó bị đánh, Đức Phật cảm thấy mình đau đớn vô cùng. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, mình nhà nào mà có mận heo, đâm heo, mận heo, mình đứng mình mừng lắm, phải không? Mận xong chút xíu nữa có cháo ăn mà, nấu cháo lòng ăn, rồi chia nhau ăn này kia kia nữa. Là quý Phật tử ơi, mong lắm, mong bữa nhà nào mà có làm đám làm tiệc bằng gà mần vịt, rồi bắt đầu mình súng nhau nhào vô nhổ lông tiếp liền, đặng chúng có cháo ăn, phải không? Cái tội thứ nhất đó là tội tự sát, là tự mình cắt cổ. Giáo tha sát, dạy người ta giết. Kiến sát tùy hỷ, vui mừng khi thấy người ta giết. Trong đây quý Phật tử, tất cả chúng ta đều bị hết, phải không? Mình tự mình sát có, rồi mình dạy người ta nữa. Bà già chồng nói: "Bèn ơi, mày mần cá như vậy không có đẹp đây, để đây má mần cho con." Đó, cắt cổ rồi cắt kỳ, cắt dãy đồ này kia dạy con dâu, đó là giáo tha sát, dạy người ta giết. Hoặc là người ta cắt cổ mà con gà nó còn dãy dãy, mày cắt cổ như vậy không có đúng đâu, cắt như vậy một cái một là nó hết nhúc nhích luôn. Đó là giáo tha sát đó, hiểu không? Cho nên những cái đó là những cái mà mình vô tình làm cho cái tình người, cái chất người của mình càng ngày nó càng lớn quý Phật tử. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái kiếp này quý Phật tử còn mang hình người như thế này, mà mình không chịu ăn chay. Tại vì sao vậy? Bây giờ mình thấy rằng là cái kiếp người của mình nó lưng nhiều quá rồi, dầu nó nhiều quá, nó bị lưng rồi, bị cạn rồi. Mà quý Phật tử ăn được một ngày chay là mình châm một chất dầu vô, mà chất dầu đó là chất người đó quý Phật tử à. Mình châm vô một lần là chất người nó lưng, nó tăng thêm một chút. Mình lùm một miếng miễn chay mình bỏ vô trong lề để cho người khác đi không có dẫm lên, tức là mình châm vào trong tâm mình một chút chất người. Dẫn một bà già đi qua cầu, dẫn một bà già đi qua lộ là quý Phật tử châm vào trong tâm mình một chút chất người rồi đó, thấy không? Cho nên nó chỉ cần mà mình hổn với một người hàng xóm, người ta lớn tuổi hơn mình mà mình hổn là mất chất người, mình mất đi một giọt. Anh chị em của mình mà mình mày tao mày tớ, mất chất người một chút, hổn ẩu với cha mẹ, trừng nhướng với cha mẹ, dậm chân với cha mẹ, trả treo với cha mẹ, chất người mất hết. Cho nên quý Phật tử thấy người ta hay nói: "Mày hổ với cha mẹ mày, con ngài trời đánh mày đó." Ông trời không có đánh mình đâu quý Phật tử à. Ở đây thầy phân tích cho quý Phật tử thấy tại sao người nào mà hổ với cha mẹ trời đánh liền. Con người của mình đó, nó gồm có chất thiện là dương, chất ác của mình là âm. Nhưng mà con người của mình đó, bây giờ mình đã thành người hết rồi, cho nên cái âm bị cái dương nó đẩy xuống, cái thiện nó đè cái ác xuống, quý Phật tử hiểu không? Nhưng mà một ngày kia mình sống mà mình cứ hổn với cha mẹ mình, mình trả treo với cha mẹ mình hoài, bà mà đi chùa nữa tôi cúp lương bà luôn. Có nhiều đứa con cha mẹ già nuôi nó bây giờ đó, cái niềm vui của cha mẹ không phải là niềm vui phải đi du lịch, phải đi chơi tốn tiền tốn bạc. Niềm vui là vô trong chùa tu thôi. Mà có nhiều đứa con nói bà mà đi chùa nữa là mới mốt bà đừng có hòng xin tiền tôi nha. Hồi xưa nuôi nó không có tính gì hết trơn, bây giờ bắt đầu nó tính tiền, nó nói nặng nói nhẹ mình hoài. Thì những đứa con đó, cái dương của nó bắt đầu cạn xuống, cái âm nó tấn tới. Quý Phật tử hiểu không? Cái ác nó bắt đầu nó lồi lên rồi, cái thiện nó đi xuống, cái ác nó lồi lên. Quý Phật tử ơi, cái ác nó lồi lên nhiều chừng nào là cái âm nó nhiều chừng nấy. Mà điện ở trên trời là điện dương, mà con người của mình cái điện âm nó đầy quá thì điện dương nó hút xuống một cái đùng thằng nhỏ đen thui. Quý Phật tử thích nó hút kiểu đó không? Thích ra trên trời nó hút xuống một cái đường sáng trưng vậy đó, rồi nghe một cái đùng một cái rồi má nó chạy ra nhìn mặt mày nó không nổi luôn, quá trời đen rồi, tóc tai nó cháy hết luôn quý Phật tử. Tại vì nó làm một điều cực ác, có nghĩa là nó hổn với cha mẹ, là một điều cực ác trong thiên hạ. Cho nên Đức Phật nói rằng là trái đất ở trên trời rồi là nặng, nhưng mà hổn ẩu với cha mẹ mình tội nặng hơn nhiều. Thành ra rồi trong đạo tràng mình có ai hổn với cha mẹ mình không? Có không? Hổn ở đây không phải hổn bằng miệng. Quý Phật tử ơi, âm thanh bằng miệng là âm thanh thường lắm. Mình hổn với cha mẹ mình âm thanh bằng con mắt nè, trả lời bằng con mắt, trả lời bằng lỗ tai nè quý Phật tử, trả lời bằng 84.000 lỗ chân lông luôn, chứ không phải trả lời bằng cái miệng đâu. Xin tiền bà không cho, đi ngang bả liếc bả cái liền. Đó hổn ẩu bằng con mắt. Đang ngồi chơi game, má nó chạy đi chợ mua cho má dầu, nước tương, đường, bột ngọt đó con. Nội một cái mà dậm dậm cái chân xuống đất là đang hổn với cha mẹ mình rồi đó. Kêu nó đi mà nó dậm chân, 84.000 lỗ chân lông của mình hổn với cha mẹ luôn, toàn thân hổn. Cái tội nó nặng lắm quý Phật tử ơi. Mình không nói bằng miệng, tức là âm thanh mấp máy của bờ môi nó không có, mà âm thanh ở trong ngực của mình nó có. Tức là những đứa con mà nó trả treo với cha mẹ rồi, nó hổn ẩu với cha mẹ mà nó nói thầm thầm trong bụng nó không. Nó nói thầm thầm trong bụng với quý Phật tử. Ở đây có nhiều đứa con nào mà trả lời thầm thầm trong bụng không? Có không? Hoặc là nói câu kệ bả, bả nói gì bả nói, mình làm theo ý mình thôi. Kệ bả đi, bả nói hồi bả mệt bả nín à, thí dụ vậy. Rồi mình muốn làm sao mình làm. Hai vợ chồng làm những điều sằng bậy, mẹ rầy mẹ dạy, bả la hoài đó, bà nội mà la ra con trai của mình, la hoài con trai nó cứ trả lời lại, đi trả lời lại hoài. Cái con dâu nó lâu chồng nó vô, nó nói trả lời chứ cho mệt vậy. Bà nói hời, bà mệt bà nín à, ông vô đây đi. Vậy đó mà thằng chồng nó ngoan ngoãn, nó nghe lời nó đi vô mới ghê chứ. Thầy nói cho quý Phật tử nghe đó, ngày xưa đi kiếm dâu đó, quý Phật tử đi kiếm dâu dưới đất không à, lựa con dâu nào nó giống như đất vậy đó. Hiểu không? Đất là gì? Phun nước miếng nó cũng không buồn, xịt dầu thơm nó cũng không mừng. Con dâu như vậy đó người ta mới đi tìm. Hiểu không? Con dâu như vậy mới chịu thương chịu khó được. Đất nằm ở đó thôi, sóng gió ba đào đất vẫn là đất, không lay chuyển. Cho nên người ta đi tìm con dâu dưới đất. Còn bây giờ tội nghiệp mấy bà già chồng lắm, con trai mình nó kiếm dâu trên trời không à, phải không? Bây giờ con dâu trên trời thôi. Hồi xưa đó thầy đi giảng ở Kiên Giang đó quý Phật tử, đi vô thăm mấy cô Phật tử già cũng giống như mấy cụ vậy nè, mà bà bị bệnh tai biến, bà nằm trên giường 2-3 năm rồi. Hôm đó sẵn dịp đi xuống Kiên Giang giảng rồi thầy mới đi thăm. Thầy đi vô tới cửa nhà, thầy gặp cô dâu, cô con gái con dâu á đứng ngoài cửa. Thầy mới nói rằng là khỏe không cô hai? Sao mà thấy cô nó không cười với mình quý Phật tử? Mặt bà trở nên buồn lại, bà trả lời một câu lạnh lùng: khỏe gì thầy ơi, mắt cái con mẹ liệt này mà khỏe cái gì. Con dâu nó nói bà già chồng nó là con mẹ liệt mới ghê chứ. Cho nên Thầy nói một câu như vậy để gửi một thông điệp đến với tất cả quý Phật tử, không phải trong đạo tràng giác viên mà tất cả mỗi con người. Cha mẹ chồng là cha mẹ ruột đó, cha mẹ vợ cũng là cha mẹ ruột đó, phải không? Mà mình làm cho cha mẹ, mà mình làm cho cha mẹ chồng mình vui, tức là mình cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ ruột của mình. Mình làm cho cha mẹ vợ của mình vui, tức là mình đã cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ ruột của mình rồi đó. Chú rể ơi, mình thương cha mẹ vợ của mình bao nhiêu thì cha mẹ ruột của mình công đức tuổi thọ tăng bấy nhiêu. Còn mình xem thường thì vô tình mình xem thường cha mẹ ruột của mình luôn đó. Tại vì cha mẹ mình là cha mẹ vợ, cha mẹ mình cũng là cha mẹ chồng. Bởi vì mình với chồng đó, khi mà chưa trao nhẫn cho nhau, khi mà chưa đến với nhau, thì ông này đứng bên đây, bà này đứng bên đây, không dính dáng gì hết. Nhưng mà chỉ cần cha mẹ đôi bên thừa nhận mày là rể, thừa nhận mày là dâu, thì lúc bấy giờ cô dâu và chú rể hai thể xác chỉ một linh hồn. Nửa linh hồn của chồng cộng với nửa linh hồn của vợ. Cho nên vợ mà hỗn với chồng, tức là mình đang chửi mình đó. Chồng mà ngược đãi vợ, tức là mình đang ngược đãi bản thân mình luôn. Cho nên đó, Thầy nói quý Phật tử nghe, một linh hồn là bên đây nửa này mà dìu nhau đi, nâng đỡ nhau, chăm sóc nhau, lo lắng nhau, tôn trọng nhau, thì linh hồn này vĩnh cửu và mạnh mẽ, gia đình đó hạnh phúc. Còn nửa linh hồn bên đây mà ngược đãi đánh đập hoài luôn thì đi con bên một phải không? Đi sệ một bên không? Chồng không coi vợ ra gì, vợ cũng không coi chồng ra gì, là tất cả chúng ta đang đi sệ một bên. Mà quý Phật tử ơi, giống như con chim nó bay giữa bầu trời mà nó bay bằng một cái cánh thì nó bay đi tới đâu? Cắm đầu xuống đất phải không? Hai vợ chồng mà cứ gây gỗ lẫn nhau, cả một gia đình cắm đầu xuống đất. Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử, chữ giác viên ở đây không phải là mình đến đạo tràng để mình tu cho nó tròn, mà mình làm sao mình Phật hóa cả một gia đình của mình, từ gia đình của mình nó tròn mới được. Muốn cho gia đình mình tròn, bản thân của quý Phật tử mỗi một người tròn, chồng phải tròn. Bây giờ trước tiên đi, Thầy nói làm bổn phận làm con phải tròn, phải không? Giác viên trước đã. Giác viên không phải ở đây không? Giác viên ở khắp mọi nơi, chứ đâu phải giác viên chỉ ở chùa mình không. Quý Phật tử từ chùa giác viên này, mình đi ra ngoài kia giác viên luôn, ra chợ cũng giác viên, về nhà cũng giác viên, chỗ nào cũng có giác viên, tức là một sự giác ngộ tròn đầy của mình. Một đứa con bây giờ Thầy nói nè, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày hôm qua là quá khứ không tính nữa. Nếu quá khứ ngày hôm qua mình là những đứa con mà hay ngược đãi cha mẹ, là những người cha ngược đãi con cái, là những người chồng ngược đãi vợ con, nếu có ngày hôm qua quá khứ, cho nó trôi về quá khứ, nó trở thành bóng ma của dĩ vãng, xác chết của ngày hôm qua. Bắt đầu từ bây giờ, hôm nay là ngày mấy quý Phật tử? 29 phải không? 29 tháng 11. Quý Phật tử ơi, bắt đầu ngày hôm nay cuối tháng, nhưng mà phải bước đầu tháng của mình. Đây hôm nay là ngày cuối tháng, cho quá khứ đi qua. Quý Phật tử ơi, mùa đông là mùa đâm chồi nảy lộc, hãy cho nó mọc lên, nó đâm chồi lên tất cả những chiếc lá mới thật là tốt. Nếu mình là một đứa con, mình bắt đầu phải trở thành một đứa con hiếu mới được. Hồi xưa mình nói sao với cha mẹ, bây giờ bỏ hết đi, đừng nói vậy nữa. Hồi xưa tới giờ mình quên nói với cha mẹ mình một câu nào đó, bây giờ chạy về nhà bắt đầu nói hết đi, để rồi một ngày nào đó không còn kịp để nói đâu quý Phật tử. Không còn kịp để xin lỗi, không còn kịp để cảm ơn, phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, những Phật tử nữ đang ngồi trong đạo tràng này còn trẻ nè, quý Phật tử ơi, tóc mình còn đẹp, tóc mình đẹp dữ lắm, phải không? Mình đi ra đường ai cũng nói, chàng ơi con nhỏ này, con của ai mà tóc của nó đẹp quá, mặt của nó đẹp quá. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình ngẩng cao đầu, mình đi trong lòng tự tôn của mình. Nhưng mà quý Phật tử đâu có biết mái tóc đẹp này ai cho, phải không? Khuôn mặt đẹp này ai cho, cái môi đỏ này ai cho, không biết luôn. Đó là một điều sơ sót đáng tiếc mà đến khi cha mẹ mình chết rồi, mình cũng chưa một lần cảm ơn đâu quý Phật tử, phải không? Chưa cảm ơn đâu, tóc này mẹ cho đó. Mẹ mình tặng cho mình một mái tóc tuyệt vời như thế, để rồi bà đổi lại bằng những sợi tóc màu mây trắng đó quý Phật tử à. Cho nên những đứa con hôm nay mình còn trẻ, mẹ mình còn sống, chạy về nhà đi, cảm ơn liền đi quý Phật tử, để không kịp nữa, phải không? Chạy về ôm sau lưng mẹ mình và nói rằng: mẹ ơi, bữa nay ngày 29 tháng 11 mùa đông lạnh giá, con xin đâm chồi nảy lòng. Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, mẹ là Phật của con cảm ơn mẹ, đi quý Phật tử. Nếu không cảm ơn đó, rồi một ngày nào đó rồi mẹ mình lên trên bàn ngồi đó, một di ảnh muôn đời bên làng khói hương nghi ngút, cảm ơn mẹ đâu có nghe được đâu. Được không quý Phật tử, được không? Vậy cảm ơn đi. Còn những đứa con trai, nếu mà mình còn may mắn, bố của mình còn sống, quý Phật tử ơi, hãy chạy về nhà ôm sau lưng bố mình, đừng mắc cỡ nữa. Ở đây thầy nói con gái nó dám ôm sau lưng mẹ, và nó nói rằng: mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con cúng dường mẹ một nụ hôn triều mến. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Con gái nó dám nói với mẹ mình, nhưng con trai thì tuyệt đối, phải không? Nó không dám ôm sau lưng bố nó đâu. Tại vì sao vậy? Vì cái cục mắc cỡ của nó to quá đi. Thầy nói cho quý Phật tử nam nghe, tất cả chúng ta hãy dẹp bỏ cái cục mắc cỡ đó đi, phải không? Mắc cỡ là gì? Là e thẹn,
ngại ngùng, phải không? Mình đừng có giải thích mắc cỡ như vậy nữa. Mà bây đầu, bây giờ bắt đầu, mắc cỡ có nghĩa là gì? Cỡ nào con mắc cũng được hết. Chạy về nhà ôm bố mình đi, rồi nói: bố ơi, con xin lỗi bố. Phải xin lỗi bố mình một lần đi quý Phật tử. Tất cả chúng ta có những cái mà quý Phật tử sơ sót nhiều lắm. Mình có lỗi, mình nhớ, và những cái lỗi mình đã quên. Cho nên hôm nay mình đến, mình ôm bố mình để xin lỗi một lần, để mình thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi thói quen mình một chút. Đó chính là sự giác viên đó. Mình làm con, mình phải giác viên
trong cái cách làm con của mình. Còn khi chúng ta làm cha làm mẹ cũng vậy. Quý Phật tử ơi, mình cũng phải biết cái cách làm cha làm mẹ, phải giác viên. Dạy con cái của mình phải bằng hoa sen, chứ không phải dạy con của mình bằng bông súng, hiểu không? Dạy con bằng hoa sen có nghĩa là mình phải lắng nghe nó nói, phải biết lắng nghe con của mình nó cần gì, con của mình nó muốn gì. Quý Phật tử, những người nào làm cha làm mẹ rồi, thầy khuyên một điều: ở đây chúng ta có nhiều cái quyền lắm. Quyền nuôi con, quyền sanh ra con, quyền nuôi con, quyền dạy con, quyền lắng nghe con của mình nữa. Phải không? Mà phải biết lắng nghe nó nữa quý Phật tử. Dạy con mà cái gì cũng tát bóp bóp vậy đó, không cho nó nói, tát bóp bóp không cho nó nói, cuối cùng rồi nó trở thành một hình nộm ngồi trong xó nhà. Nó trở nên bị bệnh trầm cảm, rồi nó bị bệnh tự kỷ, nó coi cái chỗ tối nó ngồi không, rồi cuối cùng mình là con của mình là tác phẩm, là bản sao của mình quý Phật tử, phải không? Mình cứ tác nó hoài rồi mình sanh ra một cái bản sao như thế đó, rồi làm sao đây? Con người của mình thì thông minh, mình lanh lợi, mình làm riết nhỏ rồi cái nhỏ đần luôn vậy, rồi làm sao mà là tác phẩm tương lai của mình được? Cho nên phải biết lắng nghe con mình nói và hiểu con mình cần gì nữa. Phải trả lời cho nó ngay ngắn đàng hoàng, chứ đừng có trả lời một cách kêu bằng là pha ngang bữa củi với con mình. Quý Phật tử ơi, con của mình nó là một bản sao, mình pha ngang nó thì sau này nó cũng pha ngang lại mình, vì nó là bản sao của mình mà, phải không? Mình dùng từ ngữ nào đối với nó thì nó là bản sao của mình, thì nó sẽ sử dụng toàn bộ những từ ngữ đó mà thôi. Mình hổ với cha mẹ mình kiểu nào thì nửa sau này nó sử dụng cái từ đó với mình. Cho nên hãy cố gắng sử dụng tất cả những từ ngữ giác viên. Mình dùng những ngôn ngữ giác viên để mà mình dạy con của mình nghe quý Phật tử. Đó là cái giác viên của làm cha, giác viên của làm chồng, giác viên của làm vợ. Vợ chồng tất cả chúng ta phải có giác viên mới được. Hai vợ chồng không phải nắm tay nhau rồi nhìn nhau cười rồi cái bắt đầu, nghĩa là hôm nay ngày đám cưới rồi bắt đầu là cái cổng tân hôn, cái cổng du quy, có nghĩa là bà con hai họ chứng minh cho hai đứa mình bên nhau. Không phải như vậy đâu. Mà quý Phật tử ơi, chồng và vợ có nghĩa là chúng ta một nửa này đi tìm một nửa kia để xây dựng cho mình một mái nhà riêng. Ngày xưa bố mẹ của mình sanh ra năm đứa con, bố mẹ mình có một mái nhà chung rồi, thì bây giờ từng đứa con phải tạo cho mình một ngôi nhà riêng của mình, là ngôi nhà hạnh phúc. Hai vợ chồng ký tên vào một bản hôn thú, phải không? Nếu hai vợ chồng mà đi đúng đường thì tờ hôn thú mà hai vợ chồng ký tên vào trong đó chính là giấy chứng nhận để cho cô dâu và chú rể bước chân vào trường đại học, tập làm cha, tập làm mẹ. Còn nếu mà mình sống mà vô bổ quý Phật tử ơi, mạnh cha, cha nhậu, mạnh mẹ, mẹ đánh bài, đó là tiêu tùng. Ở đây cha tối ngày cứ nhựa nhựa hoài, xỉn tới xỉn lui hoài đó, rồi còn con vợ thì thấy chồng mình xỉn quá, rồi bắt đầu đánh, ông đi nhậu tôi đánh bài, vậy thôi. Phải không? Có không, ở trong đạo tràng của mình có người nào vậy không? Thầy hỏi thiệt quý Phật tử nè, có ai đánh bài tứ sắc không? Có không? Có không? Mấy bà già có không? Mô Phật trước có, bây giờ không. Phải không? Còn ở đây đó, rồi quý Phật tử nam cũng vậy. Đừng có bao giờ mình cứ nhậu như vậy, rồi cuối cùng rồi đó bản án, cái tờ hôn thú nó trở thành một bản án tù chung thân đó. Nếu người nào đúng đó thì bản cái tờ hôn thú nó là một giấy chứng nhận để cô dâu và chú rể bước chân vào trường đại học làm cha và làm mẹ. Còn nếu mà mình không biết gìn giữ gia đình của mình thì hôn thú là một bản án tử hình, một bản án tù chung thân. Mà thủ phạm chính là cô dâu và chú rể đó, giam trong đó luôn, phải không? Ký tên vô tờ hôn thú là cô dâu chú rể vô trong tù ngồi trong đó luôn. Đó, rồi vô trong tù ngồi cái bắt đầu cái nhà tù lạ lùng lắm, không có công an, không ai canh giữ hết, mà thề không bao giờ vượt ngục. Phải không? Hai vợ chồng sống chung với nhau khổ gần chết gì đó, chồng đánh sưng con mắt hoài luôn. Bạn bè nó nói mày bỏ ổng đi, nó đánh mày hoài mà mày cứ sống hoài. Trả lời với bạn, sao nó đánh tao hoài mà tao bỏ nó không được mày ơi. Phải không? Không cần công an canh giữ, thề không bao giờ vượt ngục. Mà nếu những người đàn ông mà bỏ vợ mình đó, chẳng qua từ cái ngục này bị giam vô ngục khác mà thôi. Hiểu không? Ở đây có Phật tử nào, Phật tử nam nào mà bị giam hai ba ngục không? Có không? Một vợ là ở một tù, mà hai vợ là ở hai tù, ba vợ là ở ba tù luôn đó. Có không? Mô Phật, con ở một tù là con đuối rồi, con không dám vô tù thứ hai nữa đâu, phải không? Chàng ơi, nguy hiểm lắm đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình phải làm sao bổ phận giác quyên của chồng, giác quyên của vợ. Chồng là gì? Cây phúc. Vợ là gì? Cây hạnh. Phải không? Chồng là cây phúc, vợ là cây hạnh. Trong cái chữ Hán đó quý Phật tử, trong chữ Nho đó, chữ phúc nó gồm có ở bên đây là chữ thị là họ. Cho nên con phải lấy họ cha. Cho nên chồng đó là chữ phúc. Ở trên chữ phúc là chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền. Chữ nhất và chữ khẩu có nghĩa là chồng không nói hai lời. Chồng không nói hai lời, tức không nói dốc vợ đó. Ở đây quý Phật tử nam ngồi trong đây có mấy ông thôi, ai nói dốc vợ đâu giơ tay lên. Bảo đảm không dám giơ tay. Cho nên đó, cái chữ nhất và chữ khẩu là gì? Chữ phúc là tượng trưng cho chồng không nói dối, không hai lời. Chữ điền ở dưới là ruộng, tức là người phải biết bảo trợ gia đình, lo lắng gia đình, tạo ra được cái hạt cơm cho gia đình. Đó là chữ phúc, là chồng. Còn chữ hạnh là vợ. Công dung ngôn hạnh cộng chung lễ hết, công việc phải biết làm. Phải không? Chữ dung ở đây không phải là lo sửa sạn hoài, không phải. Chữ dung ở đây có nghĩa là gì? Đi đứng nằm ngồi cho nó tề chỉnh. Phải không? Chữ dung là không nên chưa gì đó con, chưa đi mà chạy, chưa nói mà cười gì đó, phải không? Cái đó là không có dung rồi. Còn chữ ngôn là lời nói của mình, lời nói phải biết dạ thưa, nhỏ nhẹ, đàng hoàng, lịch sử, phải không? Còn chữ hạnh là gì? Tức là không nhìn trước, nhìn sau, không ngó qua, ngó lại. Người phụ nữ nào mà giận chồng mình, mà chửi chồng mình, mà so sánh chồng mình với chồng hàng xóm là không có chữ hạnh. Phải không? Tự dưng giận chồng mình rồi mình đem ông chồng hàng xóm ra mình so sánh. Chàng ơi, chồng người ta sống mắc ham, chồng gì đâu mà cứ sống hoài không chịu chết. Mình như vậy là mình mất đi cái chữ hạnh rồi. Cho nên cái chữ hạnh ở đây của người phụ nữ, tức là không đem lửa trong nhà ra ngoài, không mang lửa ngoài vào trong nhà. Cho nên chữ hạnh ở đây có nghĩa là không có bà tám, hiểu không? Không đem lửa trong nhà ra ngoài có nghĩa là không đem chuyện của gia đình ra kể cho hàng xóm, cũng không đem chuyện hàng xóm về nói với gia đình mình. Thì như vậy mới gọi là chữ hạnh. Ở trong đạo tràng này thầy mấy cô Phật tử này có ai đánh mất chữ hạnh đâu. Phải đem chuyện trong nhà đi kể hàng xóm, rồi đem chuyện hàng xóm về nhà. Có không? Mô Phật, khi có khi không. Phải không? Khi có khi không. Bữa nào hàng xóm gây lộn con mới chạy để đẳng, con đứng con nghe, con ngóng con nhìn, con chạy về con báo cáo. Phải không? Khi có khi không thôi. Cho nên như vậy là mình đã đánh mất đi chữ hạnh rồi đó quý Phật tử. nhưng mà cả gia đình mình phải cùng hạnh và phúc. Hai cây đó phải tồn tại song song thì những đứa con của mình mới có thể vững vàng trong đó. Cây phúc gãy con bơ vơ, cây hạnh gãy con cũng lạc lõng luôn đó quý Phật tử à. Cho nên hãy cố gắng sống, vợ chồng mình phải có giác viên mới được. Không có giác viên là không được. Chữ giác có nghĩa là gì? Tự chồng mình thay đổi thói xấu của mình, tự vợ thay đổi thói xấu của mình. Vợ, cái thói xấu của vợ là cái gì? Quý Phật tử nữ ngồi trong đây chắc ai cũng rành hết phải không? Dằn mà nhai lắm, nhằn nhện mà nhằn nó dai gì đâu á. Đó là cái thói xấu lớn nhất của người nữ, phải không? Còn chồng là gì? Lì lộn. Cho nên cái thói xấu của chồng là lì. Thí dụ như bây giờ cái thói của mình là 7 giờ đi ra quán ngồi, 7 giờ tối á, đi hoài luôn vậy đó, 9, 10 giờ đi mới về. Mà mỗi lần về vợ bắt đầu nhằn. Nó nhằn từ lúc bước chân vô cửa, nó nhằn hoài, hút hết hết 3-4 điếu thuốc mà nó còn ngồi nhằn. Dở mùng chung vô nó nhằn hoài, nó không cho ngủ luôn. Thấy không? Vậy mà cũng lì lợm mà qua bữa sau cũng 7 giờ đi nữa. Lì không? Cho nên chữ phúc ở đây là chồng chặt bỏ đi cái xấu của mình là giác. Dám chặt bỏ cái xấu là giác rồi. Còn vợ cũng vậy, chặt bỏ cái xấu của mình là gì? Đừng có nhằn nhện, đừng có dai dẳng quá đi. Thì cả hai dám chấp nhận chặt cái xấu của mình thì nó trở thành cái vòng tròn của hạnh phúc đối với Phật tử. Là giác viên trong cuộc sống của mình rồi, phải không? Giác viên đâu phải đợi tới bây giờ mới giác viên, ngồi tu mới giác viên đâu, phải không? Mà ngồi tu mà mệt quá cũng không còn giác viên nữa, bắt đầu méo rồi đó. Mệt chưa? Thấy không? Biết méo liền, mệt mà không dám nói không mệt là biết nó méo rồi. Chàng ơi, nãy giờ thầy hỏi con câu này, cái bộ nó dư dữ lắm, con ngồi con đuối nãy giờ rồi mà thầy hỏi mệt chưa? Mấy bà già mới đuối trước nè, đau lưng, nhức lưng, đời đau, cẳng tê chân tùm lum hết mà bây giờ hỏi mỏi chưa? Mệt không? Mô Phật mệt, mệt dữ lắm luôn rồi. Hơn một tiếng đồng hồ tụi con mệt lắm rồi. Có buồn ngủ không quý Phật tử? Mô Phật có luôn. Thầy đâu có nói quý Phật tử ngủ đâu mà quý Phật tử la không? Mới có buồn thôi. Có nghĩa là ngồi một hồi là buồn ngủ dữ lắm luôn. Tại vì cái thói quen của mình đó là mình đi tới đi lui, rồi nói chuyện đầu này nói chuyện đầu kia. Bây giờ bắt ngồi có một chỗ một gần cả tiếng đồng hồ rồi thì nó muốn buồn ngủ rồi đó. Hồi nãy giờ muốn buồn ngủ nhưng mà rồi gán vượt qua. Nãy giờ muốn buồn ngủ gán vượt qua. Nãy giờ có ai ngáp chưa? Có chưa? Có ai ngáp chưa? Mô Phật con chưa ngáp mà con che miệng con đè nó xuống tới nỗi nước mắt nó chảy ra luôn. Con đè mà nước mắt nó chảy ra luôn mà hỏi chưa? Sao chưa được phải không? Cho nên cái đó là cái chưa có giác viên. Mình tu quý Phật tử ơi, cả một tháng trời như vậy, 29 ngày quý Phật tử ơi, mình đã dành cho ma nhiều quá rồi. Mình cúng dường cái sức khỏe của mình cho ma, mình cúng dường bàn tay này cho ma nè quý Phật tử. Cầm chai rượu là cúng dường cho ma, cầm lá bài là cúng dường cho ma quý Phật tử ơi. Rồi mình đánh dãy con cá là cúng dường cho ma, phải không? Đi ngang nhà người ta thấy cây ớt hiểm người ta ngon quá trời, không thèm xin hái đại. Tay này là làm việc cho ma rồi, phải không? Cho nên đó 29 ngày chúng ta làm việc cho ma, ngày hôm nay chỉ có một ngày duy nhất mình cúng dường cho Phật thôi. Cúng dường cũng chưa hết nữa, phải không? Ngồi chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó muốn mệt rồi, rồi làm sao cúng dường cho Phật đây? Tại sao mình cúng dường cho ma mình cười mình hí hả, mà cúng dường cho Phật mình buồn bã vậy quý Phật tử? Phải không? Mình ngồi mình coi tivi, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, không biết buồn ngủ, không biết đói. Vậy đó mà mình ngồi nghe pháp nè quý Phật tử, lại buồn ngủ và lại mệt mỏi. Nó kỳ như vậy đó. Tại vì mình làm việc cho ma, ma nó ủng hộ mình dữ lắm. Không tin đi mấy bà ngồi đánh bài tứ sắc đi, đánh bài từ sáng cho tới chiều, không thèm ăn cơm, chiều quýnh tới sáng cũng không thèm ngủ luôn. Vô hỏi sư cô ơi sao kỳ quá, nghiệp con nó nặng hay sao không biết nữa, mà con tụng kinh là con buồn ngủ, mà quýnh bài con không có ngủ. Sư cô nói cái đó không phải là nghiệp con nặng đâu con, tại vì tụng kinh con ngủ không sao hết, nhưng mà con đánh bài con ngủ là con hết vốn con luôn. Không phải là nghiệp nặng, nhưng mà ngồi đánh không có dám ngủ, gán mà nhướng con mắt lên, chứ hễ mà ngủ một cái rồi cái bắt đầu là chết liền, đứt chến liền đó quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên đó, mình cúng dường cho ma thì mình cúng dường một cách thoải mái. Hôm nay quý Phật tử cúng dường cái thời gian này cho Phật, Mà quý Phật tử người nào mà cảm thấy nó mệt quá mà muốn đi ra ngoài, đấy là ngồi mà suy nghĩ chàng ơi sao mà ổng nói hoài, nói quỷ không chịu nghỉ vậy. Thì như vậy là quý Phật tử ơi, tâm của mình chưa có giác viên đó. Phải không? Giác viên không phải ngồi niệm Phật mới giác viên đâu. Có nhiều người niệm Phật mà đâu có miếng giác viên nào đâu. Quý Phật tử nghe chuyện con mèo niệm Phật chưa? Chưa phải không? Có cái chị đó chỉ đi chùa giác viên, người sư cô cho chỉ khâu chuỗi. Người ta vô tu trước rồi, người ta tu mấy khóa rồi, cho nên người ta niệm Phật sau chuỗi người ta bóng. Còn chị mới vô khóa này, chủ của chị nó bị móc móc chưa có bóng. Chị về chị nói sao kỳ vậy, ta vô thấy ai cũng bóng hết, còn sau chuỗi mình sao mà nó móc kỳ quá. Bây giờ mình phải giải quyết làm sao cho nó bóng như người ta mới được. Chị ngồi chị suy nghĩ một hồi lâu, cái chị bắt chảo lên, chị chế dầu phộng vô, cái bắt đầu chị xào sau chuỗi của chị. Chị xào cho nó chín lên, xong chị vớt lên, chị gấp ra, chị máng lên trên vách đó cho nó bóng. Cái con mèo nó nhìn thấy, nó đánh hơi cái mùi dầu, nó phóng lên trên vách nó liếm, biết không, cái sau chuỗi chồng vô đầu nó luôn. Cái nó ngồi trên bộ salon, nó bắt đầu nó liếm từng hột, nó liếm từng hột. Cái con chuột chồng nó đứng ngoài kẹt tủ, nó ngoắc con chuột vợ, nó nói bà ơi, bà ra đây tôi chỉ cho bà. Bữa nay có một cái chuyện động trời xảy ra rồi. Con chuột vợ chạy ra nhìn theo cái tay của vợ chuột chồng. Chị mèo chỉ quy y Tam Bảo rồi. Thì chuột vợ thấy rõ ràng, bả lần từng hột rõ ràng luôn. Con chuột vợ nó mới nói, bữa nay là mình đi về đám dỗ ông nội thằng Tý, không bao giờ sợ nữa. Mấy năm trước cứ đi ngang qua là mất một đứa, đi ngang qua là mất một đứa. Năm nay đi bảo đảm an toàn, bả quy y Tam Bảo rồi. Chuột chồng bắt đầu đi qua, chuột chồng dẫn vợ con mình đi qua. Thì khi con chuột chồng đi ngang cái bộ salon thì con mèo nó liếm tới hộp thứ 16 rồi. Tới con chuột vợ đi qua hộp thứ 17, thằng Tí Anh đi qua hộp thứ 18, thằng Tí Em vừa đi qua cái nghe một cái chết mất tiêu nhỏ liền. Cái con chuột vợ nó nói, chàng ơi sao ông nói bà mèo bảo quy y rồi, bảo quất một tí mình rồi ông ơi. Chuột chồng nó nói, tôi đâu có biết đâu, thấy bả đeo chuỗi tôi tưởng đâu bả tu, phải không? Cho nên coi chừng mình cầm chuỗi mà không phải tu. Đó, mình niệm Phật mà mình hung dữ dữ lắm luôn. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong bụng của mình không phải Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thầy nói ở đây cho quý Phật tử kinh nghiệm và cho tất cả mọi người luôn. Có đôi khi cái miệng mình ở ngoài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong bụng của mình đó là Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời. Mình niệm vậy rồi làm sao tu, phải không? Ở đây có ai Nam Mô một đồng ra ba đồng vô không? Có không? Còn đi bán là còn có cái đó quý Phật tử ơi. Mình còn ngồi mình bán là Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, mình còn đi bán là Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời liền, phải không? Cho nên thấy cầm chuỗi chứ chưa có tu được đâu quý Phật tử à. Giống như chị mèo chỉ liếm một chuỗi thôi. Ở đây ai là chị mèo liếm một chuỗi giơ tay lên trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, sám hối liền đi. Mô Phật bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con không dám giơ tay, con cười là con sám hối rồi đó, phải không? Mình cười là mình sám hối rồi đó. Mình có những cái như vậy trong bụng của mình rồi đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên giác viên của một buổi sáng mùa đông là như vậy. Buổi sáng là bình minh đó quý Phật tử à. Mình tu ở đây là bình minh. Bình minh là khởi động, mà khởi động là một cuộc sống mới, phải không? Một cuộc sống mới của mình, một ngày mới của mình, để mình làm một con người mới của mình mới được. Con người cũ của mình ngày xưa đó thì hung dữ lắm, bây giờ hiền lại. Ngày xưa mình ác quá, bây giờ cũng hiền lại đi, phải không? Còn xưa nhậu quá, giờ bớt nhậu. Rồi bây giờ bớt nhậu rồi, bây giờ nhậu ít, bây giờ bỏ luôn, phải không? Chứ nhậu nó xấu lắm quý Phật tử. Hai thằng không có tiền đi vô trong cái quán nhậu bên vệ đường ngồi nhậu. Chiều 7 giờ hai thằng rủ nhậu rồi mà có tiền đủ mua hai xị rượu thôi. Đâu có tiền đâu mua mồi. Mua có cái đậu gà thôi với chén nước mắm ớt rồi xong. Hai thằng ngồi bắt đầu cái thằng này góp, uống một cốc vô vậy, cái cầm cái đầu con gà nhúng nhúng vô chén nước mắm ớt, nút thả xuống. Cái tới thằng kia cầm rượu uống vô, lấy cái đầu con gà nhúng nước mắm ớt, nút thả xuống. quất qua quất lại hết một sự nào nấy mặt mày qua hết rồi. Gớt cái đầu gà xuống dưới đất, nó khồm xuống đất, nó chụp cái đầu gà lên, cái hớp một miếng rượu, nó phun vô cái đầu gà, nó sát trùng, nó nhúng vô vô nước mắm, nó móp móp nó bỏ xuống, rồi thằng khác móp móp bỏ xuống mà làm suốt đêm vậy luôn. Bà chủ quán bà đi ngủ một giấc, bà thức dậy, chàng ơi 3-4 giờ sáng thức dậy thấy hai thằng người gục trên bàn ngủ không chịu về đó. Bà nhìn hai sĩ gụ rồi hết rồi, cái đầu gà thì nằm ở dưới đít bàn, cái đầu gà nằm ở đít bàn, con cóc ở trên cái dĩa nó trắng nhách luôn quý Phật tử. Cái đầu con gà nó gớt xuống người đâu có thấy đường, thọt tay chụp nhầm con cóc mà tưởng cái đầu gà. Chàng ơi nó hớp miếng rượu, nó sát trùng, nó phun vô một mình, phun một cái vô cái mặt con cóc nó xỉn liền quý Phật tử. Nó dảnh cái chân nó lên rồi cái bắt đầu cái ông ta giọng cái đầu nó vô chén nước mắm ớt nữa, rồi làm sao con người ta nhúc nhích được đấy. Nó đưa vô họng nó, nó nút, nó thảy xuống, thằng này nút, thằng kia nút, thằng này nút. Con cóc nó đen thui mà nó nút riết, con cóc nó trắng tư luôn. Trời ơi, thấy ớn không? Cho nên nó bỏ đi để cho chúng ta trở thành giác viên, phải không? Buổi sáng là gì? Là khởi động, là bình minh, là một con người mới của mình, phải không? Còn mùa đông là gì? Lá cũ rụng hết đi, nó vàng, nó chết rồi, cho nó rụng xuống hết đi, để bắt đầu từ đây qua sang năm mới, đạo tràng giác viên sẽ đâm chồi nảy lộc tất cả những cái gì mới vô cùng. Lá ác rụng xuống còn lá thiện, lá tham rụng xuống còn lá bố thí, lá sân hận rụng xuống còn lá yêu thương quý Phật tử, lá si mê rụng xuống còn cái chiếc lá giác ngộ của mình. Thì như vậy mới tu, mới là chùa giác viên được nghe quý Phật tử. Cho nên hôm nay lần đầu tiên thầy gặp với quý Phật tử, nói hơi nhiều, hơn một tiếng đồng hồ rồi đó, 1 tiếng 18 phút 20 phút gì rồi, hơn một tiếng đồng hồ nãy giờ, biết quý Phật tử cũng nóng ruột lắm phải không? Cho nên đó, buổi đầu tiên thầy nói chuyện cho quý Phật tử nghe tâm sự, cái đề tài là giác viên, một buổi sáng mùa đông, thì mong rằng quý Phật tử cũng vậy. Một buổi sáng tức là bình minh luôn luôn lúc nào cũng đến với quý Phật tử. Và thầy cầu chúc nguyên một đạo tràng của chúng ta, tâm hồn luôn tinh tấn, tâm hồn luôn mát mẻ, tâm hồn luôn là những cái chồi non mới mọc. Từ đây cho đến mãi mãi cuối cả một cuộc đời của mình luôn tinh tấn ba la mật như vậy. Thầy cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn sống và ngủ trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch hòa thượng giảng sư. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nếu khi xưa sự xuất hiện của Đức Thế Tôn làm cho cuộc đời này thêm sức sống, thì hôm nay Hòa Thượng là bóng cây mát để cho hàng Phật tử chúng con giữa rừng đời nắng hạn, chư tôn đức nghìn lần cao quý, thay Phật tiên dương pháp nhiệm màu, là phước đền cho muôn loại gieo duyên, bậc mô phạm để cho hàng chư thiên cung kính. Hôm nay Hòa Thượng đã bất từ đi nguyện đã trở về đây, trải qua hơn gần 2 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng vì chúng con mà thuyết giảng đề tài là giác viên một buổi sáng mùa đông. Một bài pháp vô cùng quý báu, như những dòng sữa ngọt ngào để cho chúng con đã trở về cuộc sống thực tại giữa cuộc sống đời thường, để cho chúng con hiểu được sự tu tập thế nào để làm lợi ích cho tha nhân, làm lợi ích cho muôn loài, và hơn nữa là tròn bổn phận một người con Phật và tròn bổn phận một con người con hiếu thảo, để cho tâm chúng con đều đâm chồi nảy lộc trong một mùa đông đến. Hôm nay bài pháp đã được viên mãn, chúng con xin đại lao trên sư cô trụ trì, thành tâm kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể kinh an, tự đăng thường chỉ mãi mãi là bóng cây đại thọ, để che mát cho hàng Phật tử chúng con giữa rừng đời nắng hạn. Giờ này buổi pháp được viên mãn, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng hồi hướng A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thầy giảng hồi sáng tới bây giờ, quý Phật tử thấy thầy giảng vậy thầy có phước không? Giảng cho quý Phật tử nghe mình cũng có phước phải không? Vậy mà sư cô chúc thầy thành cái cây đại thọ mới ghê chứ. Ngày giảng ngày sáng tới giờ rồi, cái cúc chúc cho thầy mãi mãi là cái cây đại thọ che mát cho chúng con, cho thầy nhúc nhích chút đi, chứ tự nhiên thành cái cây giữa đường che nắng hoài vậy. Rồi có nhiều người chúc cây đại thọ xong rồi chúc thầy thành con thiền thanh lương, đốn cái cây xuống đóng cái chiếc thiền luôn. Chàng ơi, không lẽ rồi giảng pháp dày kiếp sau thành người lại không được sao, mà thành cái cây với thành con thuyền không? Nó còn có nhiều ông nữa chúc thầy nữa, chàng ơi, con chúc thầy mãi mãi là con chim ca lăng tằng già mới ghê nữa chứ. Giảng cho đã chúc thành con chim mới ghê nữa, phải không? Nhưng mà nói cho nó vui vậy thôi, chứ thiệt sự ra sư cô chúc thành cái gì cũng được cả. Bởi vì trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói Như Lai đã từng hiện ra lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch, chứ chẳng phải chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu, phải không? Cho nên làm cái cây cũng làm hạnh Bồ Tát được vậy, phải không? Làm con chim ca lăng tần già cũng làm Bồ Tát được vậy, làm con thuyền thanh lương cũng được vậy, phải không? Có một vị Bồ Tát Tỳ Địa nói rằng, nói với Đức Thích Ca Mâu Ni, con thấy thân con bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sanh, đây thân con đó, hồn con đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sanh. Cho nên làm con thuyền nó cũng còn tốt hơn làm cây cầu, phải không? Cho nên hôm nay thôi thầy nhận lời cầu chúc của sư cô, mãi mãi là cái cây ở giữa rừng, giữa đường, giữa xá che nắng cho quý Phật tử, làm cái hạnh Bồ Tát cũng được. Thôi thì bây giờ quý Phật tử hồi hướng. Bởi vì sao vậy? Khi mà mình ngồi mình tu như thế này, tất cả những người thân của mình quá khứ, hoặc là những người thân của mình đã ra đi, khi người ta muốn tu mà người ta chưa tu được, người ta đã chết rồi, phải không? Thì bây giờ đã thấy con cháu của mình vào trong đây ngồi tu, ngồi nghe pháp, mà quý Phật tử biết cái thân trung ấm của mình, tức là linh hồn đó, nó phất phơ như vậy nè. Tại vì nó không có cái bộ xương, nó không có xương, không có da, không có thịt, cho nên nó không có trụ được. Nó chỉ là thân trung ấm, rồi nó lất phất, gió thổi cái nó bay, gió thổi nó bay liền. Cho nên khi thấy con cháu mà vô trong đạo tràng ngồi tu, nâng cái sức của con cháu để mà được ngồi, để mà nghe pháp. Cho nên khi mà mình nghe pháp xong rồi, mình nên hồi hướng cho tất cả những người thân của mình. Trong đó có những cái mà gọi là cái quan hồn thân bằng quyến thuộc, cũng có những quan hồn gọi là mồ quan mã lạnh, tức là không có thân nhân gì đến thăm viếng hết, mà người ta gọi chung là cái từ cô hồn đó. Mình hồi hướng công đức đó cho tất cả chúng sinh. Rồi thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta chắp tay hình búp sen trang nghiêm trước ngực, và cùng với đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công
gian đơn thôi, người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta